là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh huyện Yên Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái trong năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, cùng lãnh đạo công an các địa phương, các đơn vị và cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công nhân viên, các đoàn thể được nâng lên một cách rõ rệt. Các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự tại các xã phường được củng cố, bổ sung đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đã có nhiều mô hình sáng tạo góp phần giải quyết tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, tạo bước chuyển biến quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 1.000 mô hình phòng chống tội phạm, trên 2.300 tổ tự quản về an ninh trật tự với trên 53.000 thành viên, 176 mô hình đội thanh niên tự quản đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư. Trong năm 2022, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an ninh, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đã chuyển hóa thành công 3 trên 5 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan đơn vị địa phương, các doanh nghiệp trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo thiết thực phù hợp với từng đơn vị địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại hội nghị đã có 44 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022 được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen.
Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác trực Tết và tặng quà cho các hộ gia đình tại huyện Văn Chấn. Kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết và công tác trực Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Văn Chấn, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đề nghị hai đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ đón Tết, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, buôn bán và sử dụng trái phép pháo nổ, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo trong dịp Tết. Chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của trung tâm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúc cán bộ, y bác sĩ của trung tâm cùng gia đình đón Xuân Quý Mão bình an, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, bà Đặng Thị Nuôi, người cao tuổi tiêu biểu và gia đình bà Phạm Thị Toan, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Nông Trường Trần Phú. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, huyện Văn Chấn tiếp nhận và chuẩn bị trên 9.300 xuất quà để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Chiều mùng 6 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh đã được tổ chức với tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả gắn với việc tổ chức các hoạt động kích cầu, phục hồi, phát triển du lịch, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong xã hội. Trong năm qua, công tác tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được triển khai đồng bộ hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân được diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức các hoạt động kích cầu phục hồi phát triển du lịch, các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch. Năm 2022, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã đón và phục vụ 1.589.000 lượt khách, vượt 44,4% kế hoạch năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, doanh thu ước đạt trên 1.100 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành tạo sức hấp dẫn du khách, góp phần khẳng định Yên Bái là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng, từng bước khẳng định thương hiệu nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Cũng trong năm qua, tỉnh đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh bạn tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Năm 2023, ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn gắn với các hoạt động phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương. Năm 2023, ngành du lịch Yên Bái phấn đấu ước đón và phục vụ 1.500.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, đổi mới nâng cao tính tích cực chủ động triển khai hoạt động tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh gắn với các hoạt động phát triển du lịch. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện kế hoạch số 21 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phục hồi và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Dân tộc về dự án nâng cao năng lực thể chế để thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do ADB viện trợ không hoàn lại. Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 20 chương trình dự án do ADB tài trợ trên 4 ngành lĩnh vực quan trọng là nông nghiệp, nông thôn, môi trường và phòng chống thiên tai, kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông và giáo dục đào tạo. Tổng mức đầu tư là trên 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ trên 1.000 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 300 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022 đã có 19 trên 22 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang được Ủy ban Dân tộc và ADB giúp đỡ xây dựng đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt một dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 64 triệu đô la Mỹ, tương đương với gần 1.500 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Dân tộc đã trao đổi một số nội dung về nhu cầu hỗ trợ của địa phương liên quan đến thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nhu cầu hỗ trợ liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới cũng như những đề xuất về dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, về Yên Bình hôm nay, đi trên những con đường bê tông liên thôn rực rỡ sắc màu của các loại hoa, trải dài vào từng ngõ xóm, những ngôi nhà mới khang trang thấp thoáng dưới tán rừng, ruộng ngô xanh mướt. Một bức tranh tươi sáng với sức sống mới của miền quê nông thôn mới đang dần hiện hữu, được tạo nên từ những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của người dân Yên Bình.
Là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp nên trong suốt 11 năm qua, xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi, phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế trên cơ sở lợi thế của địa phương. Vì vậy, đến nay xã đã có 125 hectare lúa, gần 17 hectare ngô, 14,5 hectare lúa, trên 1.542 hectare cây lâm nghiệp, tổng đàn gia súc chính 3.844 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 562 tấn mỗi năm. Phúc An cũng triển khai trồng mới 11,5 hectare bưởi theo đề án hỗ trợ phát triển cây ăn quả có múi, thực hiện 17 mô hình chăn nuôi hàng hóa với quy mô 10 con trở lên và 6 lồng cá theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn trên 39 triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, 5 trên 5 thôn có nhà văn hóa đảm bảo đủ 90 đến 150 chỗ ngồi, đầy đủ trang bị, khuôn viên rộng trên 500m², đáp ứng tốt nhu cầu hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn. Toàn xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, nhà rột nát, mà thay vào đó là những ngôi nhà xây rộng rãi khang trang. Ông Trần Tiến Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng An nói:
Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định rõ lộ trình của các cái từng tiêu chí để phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho các cái cán bộ công chức có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các cái tiêu chí khó cũng phải có cái lộ trình thực hiện, và chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá, xác định rõ cái khó khăn của các tiêu chí để đề ra các giải pháp hết sức là cụ thể. Để ví dụ như là cái việc chăn thả gia súc dưới gầm sàn, do vậy là chúng tôi xác định là một trong những cái việc mà thay đổi cái tư duy cũng như nhận thức của người dân trong vấn đề này là một cái vấn đề cực kỳ khó. Và thông qua các cái hoạt động của các cái ngày cuối tuần cùng dân thì chúng tôi đang là từng bước là hỗ trợ, chia sẻ như là cùng với người dân để tổ chức thực hiện di rời chuồng trại gia súc ra khỏi cái gầm sàn, nhà sàn và vệ sinh môi trường, tạo cái cảnh quan xanh sạch đẹp.
Cùng với đó là các tiêu chí về giáo dục hộ nghèo và môi trường, an toàn thực phẩm. Xã đã có kế hoạch cụ thể phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức đoàn thể cá nhân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân kết hợp thực hiện ngày cuối tuần cùng dân, chung tay vệ sinh môi trường, giúp đỡ hộ nghèo và các gia đình yếu thế, khai thác tiềm năng thế mạnh ở địa phương, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành nói:
Cái thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức về vệ sinh môi trường đi đôi với cái bảo vệ sức khỏe. Cái thứ hai nữa là thực hiện tốt ngày cuối tuần cùng dân để giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình yếu thế người ta không làm được. Cái thứ ba nữa là phát huy vai trò trách nhiệm của người uy tín, rồi anh em dòng họ, những người có ảnh hưởng trong dòng họ để người ta đỡ tuyên truyền vận động.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc, mục tiêu lớn nhất mà Yên Bình hướng đến chính là xây dựng một huyện nông thôn mới với hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân không ngừng được nâng cao và cải thiện. Vì vậy, huyện Yên Bình đã tích cực vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng và tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ nông sản, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, đưa nông sản thế mạnh của huyện trở thành hàng hóa có giá trị, đem lại thu nhập cho người dân. Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình đã có chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng, ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện. Đến nay, 22 trên 22 xã của Yên Bình đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Cái thứ nhất là ban hành kế hoạch rất cụ thể, chi tiết cho từng tiêu chí và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đồng chí trưởng các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, bám sát cái hướng dẫn chỉ đạo của ngành giáo cấp trên để triển khai hỗ trợ cho các cái xã xây dựng các cái chỉ tiêu trong từng tiêu chí để đảm bảo thực hiện đúng theo thời gian quy định.
Với những chủ trương đúng đắn, sự điều hành quyết liệt hiệu quả của chính quyền, sự hỗ trợ tích cực của các cấp các ngành, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các dân tộc trên địa bàn, tin rằng huyện Yên Bình sẽ sớm trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh và những miền quê nông thôn Yên Bình sẽ trở thành những miền quê đáng sống.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa thể thao và du lịch là lĩnh vực phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua. Năm 2022, khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới, hoạt động văn hóa thể thao và du lịch bắt đầu sôi động trở lại. Với phương châm hành động, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra với nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn của ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái trong năm 2022 qua phóng sự sau.
Trong năm qua, Bức tranh văn hóa của tỉnh có nhiều gam màu sáng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới diễn ra sôi nổi từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh. Tổ chức thực hiện thành công nhiều hoạt động sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài tỉnh, xây dựng và tổ chức các chương trình nghệ thuật mới, các buổi biểu diễn chuyên nghiệp, tuyên truyền lưu động phục vụ các hoạt động sự kiện của tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giải trí của đông đảo người dân khắp các địa bàn trong tỉnh. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong năm 2022 này thì các chương trình nghệ thuật đấy thì có rất là nhiều sự đổi mới về cả nội dung lẫn là hình thức chuyên môn. Các biên đạo trẻ được thể hiện cái sự sáng tạo của mình, rồi là các diễn viên cũng được phối hợp cùng với các sở ngành trưng tập các diễn viên hạt nhân văn nghệ của các ban ngành để làm sao có những cái sự hấp dẫn nhất định cho các chương trình.
Năm 2022 đi qua đánh dấu một năm đầy nỗ lực khởi sắc và phát triển mạnh mẽ của thể dục thể thao Yên Bái. Trong năm, ngành đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 với sự tham gia của 24 đoàn cùng hơn 800 vận động viên. Trong thời gian diễn ra đại hội đã có 26 giải thể thao cấp tỉnh, 12 giải thể thao trong đại hội được tổ chức thành công. Cũng trong năm 2022, Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 Liên đoàn Thể thao của tỉnh. Liên đoàn cũng đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Hoạt động thể thao năm 2022 diễn ra sôi nổi hấp dẫn với hàng loạt các giải đấu được tổ chức. Song song với đó, hoạt động thể dục thể thao quần chúng cũng được tổ chức sôi nổi, gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sự phát triển mạnh mẽ của thể dục thể thao quần chúng đã tạo đà cho thể thao thành tích cao của tỉnh có những bước chuyển biến tích cực. Hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến bài bản và đi vào chiều sâu. Hiện Yên Bái có 9 môn thể thao mũi nhọn với tổng số 110 vận động viên. Năm 2022, thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều khởi sắc khi đạt 60 huy chương các loại, vượt xa mục tiêu kế hoạch đề ra. Ông Trần Huy Nam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Yên Bái nói.
Với quyết tâm vừa phát triển phong trào thể thao quần chúng và vừa nỗ lực cố gắng nâng dần thành tích thể thao Yên Bái trên đấu trường toàn quốc, đơn vị sẽ tích cực hơn nữa và tìm ra các giải pháp để triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác để tham mưu cho ngành có hướng đi phù hợp với điều kiện của tỉnh để ngày càng phát triển.
Sau hơn 2 năm du lịch gần như bị đóng băng bởi đại dịch COVID-19, thì năm 2022 du lịch Yên Bái đã bứt phá mạnh mẽ vượt xa mục tiêu đề ra với gần 1,6 triệu lượt du khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, vượt hơn 30% kế hoạch năm. Có được những kết quả đó là nhờ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của chính những người làm du lịch. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành nhiều chương trình kế hoạch, cùng với các giải pháp kích cầu du lịch nội địa nhanh chóng được thực hiện. Chú trọng chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tuyên truyền quảng bá du lịch Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng. Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thị trường khách du lịch tiềm năng. Hoạt động lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch ngày càng được đầu tư khang trang đồng bộ, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Ấn tượng và đặc sắc nhất trong các hoạt động du lịch của tỉnh năm 2022 phải kể đến lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải với chủ đề xòe Thái tinh hoa miền di sản. Đây là sự kiện du lịch quy mô hoành tráng, vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh bạn đến dự. Trong khuôn khổ lễ đón nhận và khai mạc lễ hội có nhiều hoạt động nổi bật như chương trình biểu diễn đường phố, không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và triển lãm ảnh, hội chợ sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền và văn hóa ẩm thực, triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, thu hút đông đảo nhân dân du khách trong nước và quốc tế đến với Yên Bái. Tiếp nối thành công đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hàng loạt sự kiện du lịch đặc sắc hấp dẫn, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương, như lễ hội Quế Văn Yên lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà với chủ đề Yên Bình hội tụ tinh hoa, chương trình du lịch về miền đất ngọc huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tham gia 15 sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm của cả nước như hội chợ du lịch quốc tế tại Hà Nội năm 2022, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hương sắc Lào Cai 2022. Tất cả các hoạt động đã tạo nên một bức tranh du lịch Yên Bái sống động, thực sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Một du khách hào hứng cho hay.
Mù Căng Chải với em là một cái vùng đất vô cùng bình yên. Khí hậu thì trong lành, rõ ràng rồi bởi vì ở đây không có khói bụi của công nghiệp, không có xe cộ giao thông quá nhiều. Và con người thì họ thật sự là những người vô cùng tuyệt vời, họ chân chất, họ chất phác, họ giản dị. Và thực sự thì em là một người vô cùng yêu Việt Nam. Yêu Việt Nam và em đến đây em cảm nhận được cái vẻ đẹp đó, cái vẻ đẹp hùng vĩ của núi non bao quanh, những cái ruộng bậc thang, và nó cho mình rất là nhiều cảm xúc mỗi một lần đến.
Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Phong trào đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, duy trì và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có trên 82% tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 69% tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là trên 89,5%. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái, đến hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đã tăng lên 62,57%. Phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì và nhân rộng. Cùng với đó, công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, tuyên truyền thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, chương trình phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng xã hội. Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái nói.
Triển khai các nhiệm vụ để thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách, đề án, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Trung ương và tỉnh ban hành. Tiếp tục quan tâm để triển khai nghiêm túc cái công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tham mưu để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tỉnh triển khai chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao cái chất lượng của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao chất lượng của thể thao thành tích cao.
Khép lại năm 2022 với nhiều bứt phá ấn tượng, ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái bước vào năm mới 2023 với nhiều chương trình kế hoạch, đón chào những sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái, Quỹ phòng chống thương vong châu Á AIP phối hợp cùng với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái, Phòng cảnh sát giao thông Quan tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức lễ phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên IEA. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án tuổi trẻ với những cung đường biết nói được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, Pleiku, Gia Lai và Yên Bái. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tham gia buổi phát động có khoảng 500 em học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, Trung học cơ sở Yên Thịnh và trường Cao đẳng Yên Bái. Ứng dụng Gia là một trong công cụ hỗ trợ giới trẻ trực tiếp chia sẻ ý kiến và báo cáo những nơi an toàn hay không an toàn hoặc có nguy cơ rủi ro cho người tham gia giao thông đường bộ. Ý kiến đánh giá của các em được chia sẻ từ ứng dụng sẽ được thu thập kiến nghị đến các cơ quan chức năng để đưa ra các chiến lược và giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Các điểm có nguy cơ hay còn gọi là điểm đen giao thông mà các em chia sẻ qua ứng dụng sẽ là cơ sở cho việc thực hiện, đánh giá cơ sở hạ tầng chi tiết hơn bằng công cụ xếp hạng sao trường học. Công cụ này là một thước đo đơn giản và khách quan về mức độ an toàn hay rủi ro mà trẻ em phải đối mặt trên con đường đến trường và cũng là một công cụ hữu ích giúp đưa các giải pháp can thiệp có thể phòng ngừa và giảm thương vong do tai nạn giao thông. Em Bùi Quỳnh Nhi, lớp 10A1 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nói.
Trong ngày hôm nay thì trường Liên Kiệt của chúng em tổ chức cái hoạt động phát động ứng dụng IEA này, thì em cảm thấy ứng dụng rất là bổ ích và ý nghĩa đối với mỗi bản thân chúng em, để chúng em mỗi khi mà đi khi tham gia giao thông ấy ạ, vâng, có thể em có thể quan sát và tích vào những cái điểm đen, để những cái điểm nguy hiểm để những các bạn tham gia giao thông để có biết được và phòng tránh ạ.
Dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói được triển khai trong 3 năm từ tháng 3 2021 đến tháng 3 2024. Dự án được nhân rộng ra các khu vực và quốc gia lân cận sau khi thực hiện giai đoạn thí điểm thành công tại Việt Nam. Ứng dụng triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái trong lĩnh vực an toàn giao thông góp phần thực hiện thành công đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025. Với quan điểm lấy người dân làm gốc, sử dụng công nghệ một cách thông minh, mục tiêu hướng đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói sẽ tạo điều kiện khuyến khích các bạn trẻ chủ động hơn trong các hoạt động cộng đồng, Bản đồ những điểm đen này sẽ giúp các cơ quan chức năng chủ động đưa ra phương án phòng tránh nhiều tai nạn có thể xảy ra. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chương trình này triển khai sâu rộng trong tất cả các bậc học từ mẫu giáo đến đại học sẽ góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông nói chung cho toàn dân và cho các bạn học sinh sinh viên nói riêng, đồng thời giúp các lực lượng chức năng triển khai thực hiện thuận lợi các cái biện pháp công tác bảo đảm trật tự giao thông.
Dự án được triển khai trong lĩnh vực an toàn giao thông rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Với việc sử dụng công nghệ trong tham giao thông, góp phần giúp người tham giao thông nói chung, học sinh sinh viên nói riêng tham giao thông an toàn và hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của xã hội. Đây là cơ hội ứng dụng dữ liệu lớn để thực hiện hóa suy nghĩ, phương thức tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong an toàn đường bộ.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Yadier, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân cối, xe số 50 phân cối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân cối, xe số 50 phân cối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.